Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Giờ chúng ta học cái bài thứ 51, làm sao sống có hạnh phúc, hay là nếp sống của sự hạnh phúc. Sống như thế nào được gọi là sống hạnh phúc? Thì lúc bây giờ Đức Phật ở tại Champa cũng khu vực sông Hằng, gần cái vòng chung quanh cái con sông Hằng. Thì lúc bây giờ có một vị cư sĩ tên là Bessa cùng với du sĩ Kandaraka đi đến gặp Đức Phật. Thì khi hai vị này đến gặp Đức Phật, thấy các vị tỳ kheo đang ngồi yên lặng tĩnh tọa, thì hai vị này kinh ngạc vô cùng, kinh ngạc với sự tán thán là các vị tỳ kheo đông đảo như thế mà không có một tiếng động nào, tất cả đều an trú trong thiền định, trong sự thanh tịnh. Thì hai vị này mới hỏi Đức Phật Thế Tôn rằng: Ngài là một bậc đạo sư hướng dẫn chúng tỳ kheo có cuộc sống thanh tịnh trang nghiêm như vậy, thì chư Phật quá khứ có hướng dẫn được tăng đoàn như thế không? Và nếu tương lai có Phật ra đời, chư Phật ấy có hướng dẫn đệ tử được như vậy hay không? Thì Đức Phật mới nói rằng là có chứ. Phật quá khứ, Phật tương lai, cũng như Đức Phật hiện tại là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đều có khả năng hướng dẫn các vị tỳ kheo xuất gia đi theo con đường giải thoát giác ngộ và đã đạt được sự thanh tịnh hoàn toàn. Đức Phật mới giới thiệu cho hai vị cư sĩ và du sĩ này rằng ở trong chúng hiện tại bây giờ có những vị là những bậc A-la-hán, tức là đã chứng quả giải thoát rồi. Ngồi đây nè, đông như thế này nè, có người đã chứng quả rồi. Có người á, các cái phiền não đã diệt tận, sự tu hành đã viên mãn, các việc nên làm đã làm, đã thành đạt lý tưởng của mình, đã tận trừ được các cái trói buộc và đạt chánh trí. Và trong các vị tỳ kheo ở nơi đây cũng có vị là những bậc hữu học, tức còn đang học, giới lực rất là chắc chắn, dũng mãnh tinh tấn, không có lui sụp, không có buông lơi, và tất cả mọi việc làm, hành động, lời nói, ý nghĩ đều sáng suốt, sống với tâm khéo an trú bốn niệm xứ. Đó là sống an trú trên quán thân trên thân, quán thọ trên các cảm thọ, quán tâm trên tâm và quán pháp trên các pháp, một cách rất là nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để nhiếp phục tham và những cái nỗi ưu phiền trên cuộc đời này. Khi nào mà vị nào mà an trú trong sự quán thân trên thân, thì vị ấy là cái vị đang ở trên con đường nhiếp phục tham và những cái phiền não khổ đau. Cho nên khi mà một người đã xuất gia tu hoặc là phát tâm đi theo con đường Đức Phật đã đi, thì phải luôn luôn an trú trong thiền tứ niệm xứ. Thiền tứ niệm xứ là phương pháp thiền mà Đức Phật đã thực tập dưới cõi Bồ Đề 49 ngày đêm, và Ngài luôn luôn dạy các chúng tỳ kheo về cái thiền tứ niệm xứ này. Không có thiền nào khác. Ngài nói đây là con đường độc nhất để đưa đến giác ngộ giải thoát. Không thể thực tập cái thiền nào hay là phương pháp nào mà vượt qua khỏi thiền tứ niệm xứ này mà được giác ngộ giải thoát cả. Khi quý vị thực tập thiền tứ niệm xứ, đi vào trong nội dung của tứ niệm xứ là gì, thì chúng ta mới thấy được Đức Phật đã mở trí cho chúng ta để đưa đệ tử của Ngài đến cái sự hiểu biết một cách rõ ràng về cái sự hiện hữu của một con người trên cuộc đời này như thế nào, mạng sống ra làm sao, và mang cái thân thể này bản chất nó là gì. Thiền là để mổ xẻ con người chứ không có đi đâu. Là bởi vì thiền là sự sáng suốt, là để đạt được trí tuệ. Mà trí tuệ là sự hiểu biết thật sự về cái đối tượng mình quán chiếu. Bởi vì tu là để thoát khổ, mà muốn thoát khổ thì phải hiểu rõ nỗi khổ nó có từ đâu, là nguyên nhân nào sinh khởi ra nỗi khổ này. Thì khi biết được nguyên nhân sinh khổ thì phải nắm cái nguyên nhân đó mà diệt trừ nó. Diệt trừ tận cái nguồn gốc phát khởi sinh, chứ không phải là khi nó khởi sinh ra rồi mới đi diệt trừ các cái nỗi khổ đó, thì khổ vẫn triền miên thôi, không thể nào hết được. Do đó nó muốn hiểu được nguyên nhân của khổ và diệt tận được gốc khổ thì phải thiền định để quán chiếu mà thôi. Nó con đường độc nhất, không có con đường nào khác. Thì thiền bốn niệm xứ lúc nào muốn được an tịnh tâm hồn, khi có phiền não khởi lên thì nên lấy một trong những đề mục quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên các pháp. Chúng ta lấy một trong những đề mục này chúng ta quán chiếu thì có chắc chắn rằng sẽ làm giảm đi rất nhiều cái phiền não khổ đau đang vướng mắc ở trong tâm. Tại vì phiền não khởi lên là do gì? Không thấy rõ được bản chất thật của thân, cho nên phiền não khởi. Thì khi mà đem trí tuệ để quán chiếu, sự sáng suốt của mình để quán chiếu, sự hiểu biết thật sự của chính mình để quán chiếu về cái thân này, mổ xẻ cái thân này ra, khi hiểu rõ được thân này rồi thì mọi sự ham muốn thuộc về thân sẽ được tan biến, rồi mọi sự chấp mắc cho thân này cũng sẽ được tiêu trừ. Cho nên các đệ tử của Đức Phật, khi Đức Phật còn tại thế, Ngài luôn luôn dạy là phải luôn luôn an trú trong thiền bốn niệm xứ này. Lấy một cái đề mục nào quán chiếu cũng được, như quán hơi thở cũng được. Quán hơi thở biết rằng đang thở vào, thở ra biết rằng đang thở ra. Chúng ta nghĩ đến sự mỏng manh của thân thể này, vì nó sống nương gá vào từng hơi thở. Đó là ta tỉnh ngộ, không còn thời gian đâu mà để giận, để hờn, để buồn, để khổ, mà phải quyết chí tu tập để diệt trừ các cái phiền não, buộc lòng là phải tu thiền đó. Không tu thiền thì không thể đạt được. Rồi để được chứng ngộ niết bàn là sự an vui và hạnh phúc thật sự. Và vị cư sĩ này và cùng với vị du sĩ đều có thực hành tứ niệm xứ này. Thỉnh thoảng thực hành thôi. Thỉnh thoảng thực hành thì ít lắm, cho nên không có được an tịnh, thanh tịnh giống như cái vị tỳ kheo đang ở trong dưới sự hướng dẫn của Đức Phật. Khi mà Đức Phật đề cập đến bốn niệm xứ này á, thì cái vị cư sĩ Bách Sa và du sĩ Kandaraka này mới tán thán Đức Phật đã khéo trình bày để cho chúng sinh được thanh tịnh, để sầu bi được vượt qua, để khổ được diệt trừ, để niết bàn được chứng ngộ. Và như vậy là Ngài đã hiểu thấu về sự bất hạnh hay là hạnh phúc của chúng sinh. Đâu là sự bất hạnh, đâu là hạnh phúc, chỉ có thể Phật mới có thể thấu rõ được. Tại sao nói như thế? Thường con mọi người nghĩ rằng giàu sang sung sướng là hạnh phúc, hay là vật chất của cải nhiều là hạnh phúc, có nhiều người thân là hạnh phúc. Nhưng mà có nhiều người thân đâu có chưa chắc gì hạnh phúc đâu. Có nhiều tiền bạc cũng đâu có hạnh phúc. Cho nên mình nói mình hiểu rõ nhưng mà không rõ. Nếu mà hiểu rõ thì phải hiểu là như thế nào là hạnh phúc. Ví dụ như tiền nhiều cũng nhiều người tự vận, cũng có nhiều người ta than khổ vậy. Cho nên mọi người cũng hiểu nọ được nỗi khổ vậy, cũng được nọ hiểu được cái sự hạnh phúc là gì. Nhưng mà hiểu biết theo cái sự hiểu biết rất là cạn cợt. Nhiều người thân chừng nào thì Đức Phật lại cho rằng đó là sự khổ đau. Cái khổ đau lại cho là hạnh phúc. Còn cái hạnh phúc thật sự thì cho đó là sự khổ đau. Ví dụ như ai mà trong gia đình có đứa con đi tu á, không bao giờ chấp nhận. Thấy con mình đi tu, thấy con mình nó sẽ khổ rồi. Đi tu khổ, cho nên cha mẹ không muốn cho con xuất gia. Thấy ngược lại hết. Trong khi Đức Phật nói xuất gia là con đường giải thoát, là con đường hạnh phúc nhất trên cuộc đời này, không có con đường nào khác. Nhiều khi không hiểu. Vì vậy mà chỉ có bậc sáng suốt, bậc giác ngộ, bậc hiểu mới có thể hiểu biết rõ sự khổ đau và sự hạnh phúc của con người mà thôi. Thì ở đây Đức Phật đã nói sự khổ đau là do chính cái thân này nó tạo nên khổ. Có nhiều người nói rằng cái thân này đâu có gì khổ đâu. Nó muốn gì mình cũng làm cho cung phụng cho nó đầy đủ thì nó đâu có gì khổ. Nó muốn là mình thỏa mãn nó rất là hạnh phúc. Nhưng mà Đức Phật nói dòng cho thỏa mãn nó, làm hài lòng cái thân này, nhưng mà nó vốn, nó bản chất nó vô thường. Có làm hài lòng nó đi nữa, một ngày nào đó nó cũng tự chết, tự đau, tự bệnh và tự chết. Khi mà đau, khi bệnh, khi chết lại thất vọng, lại đau đớn, lại khổ sở. Không những mình chết mình khổ sẽ khổ đau, mà người thân bạn quyến thuộc mình chết mình cũng khổ đau. Thì như vậy làm sao gọi là hạnh phúc được? Có nhiều người thân chừng nào mình khổ đau chừng đó. Tại vì một cái thân chính của chính mình là phải chịu sự sanh, sự già, sự đau, sự chết, là đủ khổ cho chính bản thân mình rồi. Giờ mình mang thêm một cái người kia là người thân mình nữa, thì người kia cũng có sự sanh, già, đau, chết. Thì khi cái người kia già, đau, bệnh hoặc chết chóc, nếu ta nghĩ rằng đó là người thân của mình thì nỗi khổ sẽ khởi lên. Nghe người hàng xóm chết mới thấy đó rồi sao mất liền, thấy thiệt là vô thường. Không có khóc lóc gì, không có khổ đau gì hết, chỉ thấu hiểu thêm cái lẽ vô thường mà thôi. Còn khi mà người đó là người thân của mình, mình cũng thấu hiểu lẽ vô thường vậy, nhưng mà khổ đau bức bách rất là khó chịu. Do đó niềm hạnh phúc của Đức Phật là khi nào buông bỏ, buông xả mọi thứ đó là hạnh phúc. Mà đâu phải dễ buông xả, do đó phải an trú trong thiền bốn niệm xứ. chỉ có khi nào an trú trong thiền bốn niệm xứ này thì mới có thể diệt trừ được cái nỗi khổ về tham, về sân, về si. Tại không rõ, không hiểu biết cho nên mới chấp mắt. Chấp mắt để rồi ham muốn khởi lên, chấp mắt để rồi sân khởi lên. Cho nên muốn có được hạnh phúc thì phải buông bỏ. Và sự buông bỏ mới là hạnh phúc. Còn thế gian mọi phạm phu cho rằng nắm giữ mới là hạnh phúc. Có được tài sản, có được của cải, có được gia đình quyến thuộc, đó là niềm hạnh phúc của thế gian. Nhưng mà Đức Phật nói đó là nỗi khổ của thế gian. Cho nên ở đây được Đức Phật, được ông cư sĩ này, ông tán thán à, chỉ có Phật mới có thể thấu rõ được sự khổ đau và hạnh phúc của con người. Ngồi một mình thảnh thơi, không có ham muốn một sự việc gì trên cuộc đời này nữa hết, thì đó mới là niềm hạnh phúc. Thế gian quan niệm rằng á, cái người được có ghẻ ngứa, được giải, đó là niềm hạnh phúc. Ham muốn rất nhiều, được thỏa mãn ham muốn, đó là niềm hạnh phúc. Ghét ai, làm hại được người nào, thì đó là niềm hạnh phúc. Nhưng mà Đức Phật nói đó là khổ đau. Càng nhiều, càng nắm bắt nhiều là càng khổ đau. Tại vì những cái mà con người nắm bắt đó là những cái nó mang cái bản chất vô thường. Cho nên dầu có nắm bắt đi nữa, nó cũng sẽ không có ở bên cạnh mình hoài hoài được. Vì nó sẽ thay đổi, sẽ mất mát, sẽ tự nó hủy diệt với cái bản chất vô thường của chính nó. Lúc bây giờ cái cư sĩ Bách Sa này với cái kinh nghiệm là huấn luyện voi, thì ổng là con của cái người thợ huấn luyện voi, cho nên á tiếp xúc với thú vật là nhất là voi á, thì ổng có kinh nghiệm rằng con voi nó cũng quỷ quyệt lắm, thú vật nó cũng quỷ quyệt lắm, cũng xảo trá lắm. Nhưng mà cái sự xảo trá của con thú á, nó ít hơn là sự xảo trá của con người. Lòng người thì nghĩ khác, thân nghĩ hay là nói như thế này, nhưng mà làm thì làm cách khác. Miệng nói khác, lòng nghĩ khác, thân hành hoạt động là một cách khác. Khổ cũng nói một cách khác, ý hoạt động theo một cách khác. Cho nên có nhiều khi có người làm việc rất là tử tế, giống như là người là đầy đủ từ bi hỷ xả, nhưng mà chưa chắc. Có nhiều người nữa đến với mình nói rất là tử tế, nhưng mà sau lưng thì nói xấu không, nghĩa là họ khen mình rồi sau lưng họ cũng chê mình không. Thì họ nói khác, mà ý trong tâm của họ họ nghĩ khác, và hành động của họ cũng khác đi. Đó là tâm phàm phu của chúng sinh. Thì dĩ nhiên là nếu như thế thôi, đó là nếu mà người mà không có tu á, thì cái tâm nó chắc chắn là như thế. Cái tâm con người rất là khó hiểu. Chính bản thân mình nhiều khi còn không làm chủ được chính mình. Đức Phật dạy là đúng như vậy á, có thật sự như vậy. Thú vật nó cũng gian xảo gian manh, nhưng mà nó không bằng con người. Rồi Đức Phật mới hỏi ông cư sĩ Bát Sa này, có bốn hạng người, ông thích hạng người nào? Hạng người thứ nhất là hạng người tự làm khổ mình, chuyên tâm làm khổ mình. Hạng người thứ hai là làm khổ người và chuyên tâm làm khổ người khác. Hạng người thứ ba là người tự hành khổ mình và làm khổ người khác, làm khổ cả đôi bên, mình và người. Hạng người thứ tư là hạng người không có làm khổ mình, cũng không có làm khổ người. Vậy ông thích cái hạng người nào? Thì cư sĩ Bách Sa này mới nói rằng con thích hạng người thứ tư. Còn ba cái hạng người đầu á, là ba cái hạng người mà con đã từng thấy, từng biết. Còn cái hạng thứ tư này á, là rất là hiếm hoi, nhưng mà con thích cái hạng thứ tư. Đức Phật mới chừng nói, định giải thích cho ông nghe thêm nữa, thế nào là cái hạng người tự làm khổ mình, chuyên tâm làm khổ mình. Định giải thích ra, nhưng mà ông cư sĩ Bách Sa này, ông nói thôi giờ con bận quá, con đi, anh đi về, bận nhiều việc lắm. Đức Phật nói khi mà cư sĩ này đi về cùng với du sĩ Kandaraka này, thì Đức Phật mới nói với các vị tỳ kheo rằng, nếu mà hai ông này mà ở lại đây nghe ta giải thích như thế nào là bốn cái hạng người kể trên, thì mấy ông này sẽ chứng quả dự lưu, sẽ mở trí ra, sẽ hiểu rõ được bản chất của sự tu và nếp sống như thế nào đưa đến khổ mình, đưa đến khổ người, hoặc là nếp sống nào đưa đến sự không làm khổ mình, không làm khổ người. Tuy nhiên, tiếp xúc được với Đức Phật và được Đức Phật trả lời theo con đường hướng thượng, theo chánh pháp như thế, thì ông này cũng mở trí được một số rất là nhiều. Thì khi mà Đức Phật đề cập đến sự giải thích bốn cái hạng người này một cách rất rộng rãi, thì các vị tỳ kheo này cũng rất nhiều người chứng thêm nhiều cái quả chứng, nhất là quả A-la-hán. Và dĩ nhiên là trong đại chúng mà Đức Phật giới thiệu đây á, là những vị tỳ kheo gồm có những bậc đa bậc, là một số trong vị đó là bậc A-la-hán, còn một số khác là bậc hữu học. Bậc hữu học có nghĩa là bậc chứng được quả dự lưu, nhất lai, bất lai và A-la-hán, bất lai. Ba cái quả vị trên, dự lưu, nhất lai và bất lai, gọi là bậc hữu học, nghĩa là tu hành chưa có hoàn mãn, còn phải tu tiếp nữa để chứng quả A-la-hán. Còn cái quả A-la-hán là cái bậc không còn phải học nữa, sự tu hành đã thành tựu và phiền não đã đoạn dứt, được chánh trí giải thoát, thì gọi là bậc vô học, là bậc A-la-hán. Còn nói đề cập đến bậc hữu học á, là đề cập đến các cái vị chứng quả dự lưu, nhất lai và bất lai. Mà khi mà đã làm đệ tử của Đức Phật, xuất gia làm tỳ kheo rồi, thì vị ấy sau một thời gian chắc chắn là chứng một trong bốn quả, không thể nào không chứng được. Bởi vì Đức Phật hướng dẫn các vị tỳ kheo phải thực hành thiền tứ niệm xứ, luôn luôn an trú trong thiền tứ niệm xứ, dầu ngày dầu đêm, đi đứng nằm ngồi gì đều an trú tâm mình trong tứ niệm xứ, thì làm sao mà không chứng quả được, làm sao phiền não không diệt trừ được. Bởi vì khi trú an trú trong thiền tứ niệm xứ, thì vị này đang an trú, thứ nhất là tâm được an định, thứ hai là trí tuệ phát sinh. An trú trong thiền định có nghĩa là quán chiếu. Thì quán chiếu thì một ngày nào đó nó tâm sẽ được thuần thục và trí tuệ sáng láng sẽ mở ra, thấy rõ thân này một cách nghĩa là như thật, thì như vậy phiền não sẽ được từ từ chuyển hóa. Mà khi mà phiền não được chuyển hóa đó, thì cái tâm sáng suốt sẽ hiện ra, giống như cái bóng đèn nó bị lu mờ bởi bụi bặm. Bụi bặm của phiền não, bụi bặm của tham sân và si. Khi tham sân si hết, bụi bặm được lau chùi thì bóng đèn tự sáng. Cho nên đó là cái phương pháp này là phương pháp là duy nhất. Lúc nào Đức Phật cũng đề cập đến thiền tứ niệm xứ. Buông bỏ rồi tu tập, thực hành giới định tuệ. Suốt đời Ngài chỉ nói như đó, Ngài nói hết chuyện này chuyện kia để cho quý dùng hết lời lẽ, dùng hết bất cứ cái ý nghĩ gì mà hướng để cho đứng hướng dẫn cho đệ tử của Ngài hay đối tượng mà Ngài muốn độ đó đi đến cái con đường giải thoát giác ngộ để hết khổ được vui. Thì Ngài cũng từ từ dùng những lời lẽ để từ từ đưa các vị ấy về cái con đường giới định và tuệ. Giờ ai mà đang muốn bố thí thì Ngài nói là bố thí cũng tốt lắm, bố thí được phước rất là lớn, là cái phương pháp tu của sự giải thoát. Nếu bố thí được kèm theo trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ, ai thích làm gì Ngài nói nè. Giờ tu, tu như thế nào, giờ buông bỏ hết rồi, thì buông bỏ cũng là một con đường của sự giác ngộ giải thoát. Nếu sự buông bỏ này được kết hợp với giới định và tuệ, tại vì Đức Phật là cái người nói gì làm vậy, làm gì nói vậy, trong đời Ngài thực hành cái gì Ngài nói hết rồi, Ngài nói ra rồi, Ngài đã làm điều đó rồi. Ngài nói về giới thì Ngài đã thực hành giới rồi, Ngài dạy là phải thiền định thì Ngài cũng đã chứng thiền định rồi. Khi nào mà cái người nào mà đã thực hành xong cái điều gì đã nói thì cái người đó mới có kinh nghiệm để nói những cái điều đang nói. Còn nếu mà không có thực hành thành tựu được những cái điều mà mình đang nói, đang trình bày thì chỉ là lý thuyết mà thôi, không có kinh nghiệm để nói ra, để có thể hướng dẫn người khác một cách nghĩa là có kết quả mỹ mãn. Cho nên Đức Phật thường hay nói, nếu hiểu ta, nếu hiểu ta là đệ tử của ta thì phải thực hành giáo pháp của ta, thực hành cho đến thành tựu cái sự thực hành đó, chứ không phải thực hành lơ mơ đó. Thực hành chút mà nghĩ, chút nghĩ không có đạt được cái kết quả là diệt trừ phiền não thì người đó chưa hiểu được Phật. Hạng người thứ nhất đó là hạng người chuyên làm khổ mình, chuyên làm khổ mình, đó là những người tu theo cái hạnh khổ hạnh. Ăn không ăn, ngủ thì cũng không ngủ, nó buồn ngủ, thân này nó đòi ngủ không cho ngủ, hay là thân này đòi ăn, nhịn ăn không cho nó ăn, nhịn khát, nhịn ăn nhịn nước để cho đói cho khát rồi chịu đựng. Hoặc là người không tắm, hoặc là người không ăn cái đồ ăn nấu nướng, hoặc là người không chịu mặc quần áo, sống theo cái hạnh lõa thể, hay là sống theo cái hạnh mặc quần áo bằng lá, bằng vỏ cây chẳng hạn. Hoặc là cái người chuyên nằm trên gai, tự hành hạ thân thể mình bằng nhiều cách. Và có nhiều người nói rằng tôi chỉ ăn rau cỏ thôi, tôi không ăn đồ nấu nướng, hoặc là tôi chỉ ăn trái cây thôi, không ăn gì khác. Hay là người tu cái hạnh là bần quế dơ dắn, không tắm rửa. Hoặc là những người ăn đòn này ăn đồ bất tịnh, ăn phân thú, hay là ăn phân của chính mình, uống nước tiểu của chính mình. Hoặc là những người chịu lạnh, chịu nóng, mùa đông lạnh không mặc quần áo lạnh, hay là mùa nóng thì cứ để cho thân mình phải chịu cảm nhận cái sự khó chịu của thời tiết. Có khi nó có thể tránh được mà không tránh, để thân thể mà nó lạnh quá hay là nóng quá dễ bị bệnh tật. Nhưng mà người này để cho cái cảm xúc mình nó khổ sở đau đớn, để nghĩ rằng đó là sẽ đưa đến sự giải thoát giác ngộ. Cho nên cái người mà chịu khổ, cảm xúc khổ đau về thân có thể giải thoát được. Sự giải thoát đó là giải thoát là khổ đau là do tâm. Cái thân là vốn khổ rồi, thân là sanh già đau chết là tự nó đã như vậy rồi, ai cũng vậy hết thôi, sanh ra cuộc đời này là như thế. Giờ không mong cầu nó già, nó cũng già. sanh ra nó lớn lên nó không mong cầu nó là trẻ trung thì nó cũng tự trẻ, tự làm thành một người thanh niên, thanh thiếu niên, rồi thời gian sau nó tự già, rồi nó tự chết. Có mong cầu không mong cầu thì những cái điều đó vẫn xảy ra. Thì cái điều này nó đã vốn xảy ra như thế rồi, ai cũng thế thôi. Nhưng mà tại sao mình khổ? Khổ là tại vì mình nói nghĩ rằng á, cái thân mình á, tại sao nó được cứ bệnh hoài cho nên khổ. Mà không nghĩ rằng cái bản chất nó là bệnh, bệnh cho bệnh. Tại vì thân này vốn nó như thế. Về bệnh á, thì mình tìm cách thuốc men gì đó để chữa bệnh cho nó hết vậy thôi, chứ không có phuồn bổ buồn rầu khổ đau gì ở đây cả. À, có nhiều người tự hành khổ mình như vậy qua cái sự tu mà không có biết cách tu á, cho nên tưởng đâu là thực hành khổ hạnh như vậy là sẽ đưa đến giải thoát, là tự hành khổ mình theo cái con đường muốn thoát ra khỏi cái nỗi khổ mà lại vương mang cái nỗi khổ khác. Muốn hết khổ trên cuộc đời này, tưởng tu ép sát như thế sẽ vượt thoát khỏi cái sự trói buộc của thế gian này, có nghĩa là con đường sanh tử. Nhưng mà Đức Phật nói rằng á, khi mà khổ hạnh ép sát như vậy á, là cũng tự hành khổ mình mà thôi, không được gì hết. Tại vì cái khổ này là từ tâm chứ đâu phải khổ gì cái thân này đâu. Cái thân này vốn nó như thế rồi. Có nhiều người không có phải là tu, không có hướng về sự khổ hạnh của sự tu, nhưng mà khổ, nhưng mà đó, hướng về cái sự thỏa mãn cho thân này mà tự hành khổ mình. Ví dụ như có nhiều người nghiện xì ke rồi á, cho thỏa mãn cho cái thân này, thì đó chính là người làm khổ mình. Người nghiện cờ bạc thì đi tìm cái sự cờ bạc để thỏa mãn sự ham muốn của mình, sự nghiện ngập của mình, thì như vậy là người tự làm khổ mình. Ăn uống hoặc là nhậu nhẹt là tự làm khổ mình. Thì chắc chắn trên đời này chúng ta cũng thấy rất là nhiều người thuộc về cái hạng người thứ nhất này. Rồi qua hạng người thứ hai là hạng người chuyên làm khổ người. Chuyên làm khổ người ở đây Đức Phật nói là cái hạng người mà giết trâu, giết bò, giết heo, giết gà, giết vịt, giết thú vật, giết cá. Những cái người mà săn bắt cá hay săn bắt thú. Đó là những người mà đã ăn trộm. Những người mà làm cái nghề cái là xử tử người khác, có nhiều khi nó không phải là mình cố ý, nhưng mà cái nghề thì nó cũng là dướng vào cái tội đó. Làm nghề cai ngục hay là những cái làm cái nghề hành đạo ác khác, ví dụ như bán thuốc độc hay là bán xì ke ma túy hay là bán thú vật hay là bán vũ khí như thế này. Những người đó cũng loại là những hạng người chuyên làm khổ người khác. Có nhiều người nói rằng á, tôi làm cái nghề này, tôi buôn bán sinh mạng của chúng sinh, nhưng mà để kiếm tiền làm phước. Tôi có tiền tôi như tôi cũng làm phước vậy. Nhưng mà cái phước đó có thể đủ để chan hòa với cái tội mình đã làm. Giết bao nhiêu con sinh mạng, rồi thâu được một số tiền, nuôi bản thân mình, rồi làm phước được bao nhiêu. Không, cái đó là do mình. Tất cả thì đều do mình đó, nó không phải nói nghiệp. Nghiệp có nghĩa là sự mê mờ của mình của quá khứ. Ví dụ như quá khứ mình không có tu, cho nên kiếp này mình sanh ra cái mình thích cái nghề đó, mà mình không hiểu rằng cái nghề đó đưa đến tội lỗi. Cái nghề đó là cái nghề mà đưa đến khổ đau của người khác, chúng sinh khác. Mình không nghĩ được như thế, mà có người nói cũng không nghe được nữa, rồi tiếp tục làm cái nghề đó, thì đó là người chuyên làm khổ chúng sinh khác. Có giải thích cũng không nghe được. Chứ còn khi mới sinh ra có ai theo cái nghề nào đâu. Thì khi lớn lên đó rồi mình thấy người ta mình bắt chước. Ví dụ như một đứa bé nó lớn lên nó đi học, nó thích làm bác sĩ. Thì dĩ nhiên khi mà nó thích làm bác sĩ rồi thì nó sẽ hướng cái tâm nó về cái hướng làm bác sĩ. Nó sẽ học cái ngành gì đó để sau này nó làm bác sĩ, nó chữa bệnh cho người khác. Còn có nhiều người á, nhỏ là thích buôn bán, là thích kiếm tiền, thì nó đã hướng về cái chuyện buôn bán kiếm tiền. Giờ kiếm làm sao á, mà kiếm được nhiều tiền để nuôi bản thân mình, làm cho thân mình đầy đủ, muốn gì được nấy, giàu có sung sướng hơn người ta. Rồi nó bắt đầu nó đi, nó làm cái nghề buôn bán. À, cái nghề buôn bán này á, buôn bán những cái đồ mà không có sát, không có hại người khác á, thì nó không có lời bao nhiêu hết. Cho nên đổi cái nghề nào bán lời nhất á, thì đổi qua thì nghề đó, trong cái nghề đó nghề nuôi tôm, nghề đánh bắt cá, hay là nghề giết mổ trâu bò chứ. Có nhiều người nói bán thịt heo lời đó, để đi bán thịt heo. Nó cũng bao nhiêu người khác, người ta làm nghề khác người ta cũng giàu vậy, tại sao mình đã đi nghe lời người khác để đi bán thịt heo? Biết bao nhiêu người giàu không phải là bán thịt heo. Thiếu gì nghề, tại sao mình không chọn, mình để chọn vào cái nghề đó là phải do mình không? Do cái môi trường hay do sự giáo dục từ nhỏ nữa. Nếu như cha mẹ mà hiểu biết thì hướng dẫn con mình đi vào cái con đường mà không phải là cái con đường làm khổ chúng sinh khác. Chứ đâu phải là phải định cho người đó là phải là đi bán thịt heo hay là làm cái nghề giết mổ lợn chẳng hạn. Giết mổ heo đâu phải đâu. Đây là phải định, người đó sanh ra rồi định cho người này nữa thì bán thịt gà. Đây là định cái người này sanh ra rồi là chắc chắn là phải đi đánh cá như này. Đó là do mình chọn chứ đâu phải là do cái định nghiệp đâu. Mà có nhiều người đang buôn bán sinh mạng của thú vật, nghe cái người nào nói bán cái đó tội lắm thì nghe được họ đập họ bỏ liền. Có cô Phật tử cổ cũng đi bán cơm, rồi cổ cũng nghe băng nghe đĩa, rồi cổ cũng niệm Phật tụng kinh này dữ lắm, cổ cũng chay trường, nhưng mà cổ lại đi bán thịt cá, bán được cơm tấm rồi đó, cơm này có thịt cá. Sao tự nhiên bữa đó cũng bừng tỉnh, cổ nói trời, bán thấy ngày nào con cũng phải đi mua mấy con gà về con xào con kho để con bán, rồi tôm đó, rồi con cũng phải xào nướng ra để bán cơm cùng chung với cơm á, rồi cá nữa, rồi đủ thứ. Con thấy giờ tội quá, thôi con không bán nữa, thôi con bỏ, con dẹp luôn, dẹp ngang vậy đó. Thì dĩ nhiên dẹp ngang vậy là cổ sẽ không có cái quy lợi hàng ngày để sinh sống, nhưng mà cổ lại đi tìm một cái chỗ khác, thôi mướn cái chỗ khác để bán đồ chay. Giờ mình biết nấu nướng, thôi mình nấu qua đồ chay mình bán. Thì cổ ra một cái quán khác cũng thuê chỗ để bán vậy. Ban đầu bán rồi cũng hơi chậm chậm, sau đó chừng tháng đó là người ta quen, đó là người ta ăn chay, chay luôn. Giờ cổ bán chay được này là 4 tháng cũng sống được. Nhưng đâu phải là bán cơm thịt mới là sống được đâu. Khi hiểu ra rồi là đổi nghề được hết, tại mình không chịu đổi thôi. Còn hẹn là chuyên tâm làm khổ mình, là chuyên tâm làm khổ người nữa, nghĩa là làm khổ mình là khổ người luôn. Là ở đây Đức Phật giải thích đó là những cái người đó mà tin tưởng một cách mù quáng về các cái phương pháp tu. Cho nên có nhiều người nghĩ rằng là tế lễ cầu thần thì sẽ được hạnh phúc phước đức công đức rất là lớn. Cho nên nó giờ hẳn như mấy vị mà theo các vị đạo Bà La Môn á, là họ phải tế thần. Ai mà muốn phước đức nhiều á thì tế thần. Mỗi lần tế vậy á là 700 con bò, 700 con bò đực, 700 con bò cái, 700 con dê, 700 con cừu. Rồi cái người chính bản thân cái người mà cúng đó, gia chủ cúng đó cũng phải là uống sữa của từ vú của con bò, chứ không có được uống sữa thường như thế này. Ủa nặng như là còn sữa trong cái vú con bò. Ông vừa con bò có mấy cái vú thì trong gia đình bao nhiêu người là mỗi người uống sữa trong một cái vú của con bò. Tự hành mình vậy đó, không được ăn cái gì hết. Đó là những người tự hành khổ mình. Và khi mà giết thú, khi mà tế lễ thú như vậy thì phải đi lên giàn quả những con thú này, đốt lửa nó cháy để làm cho nó chết để mà tế thần, thì làm khổ cho những thú vật và làm khổ cho những người gia nhân, phải đi làm lụng cực khổ và bị la, bị đánh, bị hối, bị thúc. Họ làm với mồ hôi, với cái sự cực nhọc vô cùng, thì đó là làm khổ người khác, tự làm khổ mình và làm khổ người khác. Đó, có những người nghiện ngập là tự làm khổ mình, đi ăn cắp ăn trộm là làm khổ người khác. Những cái người này mà Đức Phật đề cập đó là những người, người ta nghĩ rằng ta hiểu sai về con đường tu, cho nên ta thực hiện cái phương pháp tu của họ, nó là nó đưa đến cái trường hợp là làm khổ mình và làm khổ người. Còn những người không có tu nhưng mà họ cũng ở trong cái hoàn cảnh là làm khổ mình và làm khổ người, đó là những cái người nghiện ngập những cái thứ đó là tự làm khổ mình. Ví dụ uống rượu chẳng hạn, nhậu nhẹt chẳng hạn, nhậu nhẹt bản thân mình đã mệt mỏi, mất trí huệ, và cũng làm khổ cho những người xung quanh, thân bằng quyến thuộc của mình, đó là vợ và con, gia đình, cha mẹ. Ví dụ thì đó là vừa làm khổ mình mà làm khổ người. Đó, thường nhiều người cho rằng cái gì mà người ta nghĩ mọi người đều cùng nghĩ giống nhau thì chắc có điều đó đúng. Nó rồi áp nhau theo. Và có những cái điều mà ít người biết đến hay là ít người hiểu được cái điều đó thì cho nó là điều đó là không đúng. Ví dụ như con đường tu giải thoát của Đức Phật mà nói ra thì ổng không hiểu, cho nên là ít người biết đến là cho rằng nó là tu khó quá, không tu được. Còn tu nào dễ dễ á thì đó là con đường ai cũng áp nhau đi tu hết, thì nghĩ rằng đó là chắc đúng. Đức Phật nói hạng người thứ tư á là hạng người không có làm khổ mình, không có làm khổ người, là cái người hiện tại sống không có tham dục, sống với cái tâm được an tịnh, cái tâm á mát mẻ và luôn luôn có cái cảm giác là an lành, không có tham, không có sân, không có si, thì cảm giác rất là an lành. Và luôn luôn tâm nó trú ở trong cái sự an định của thiền, của cái tức, của những trạng thái tâm không có phiền não, luôn luôn an trú trong cái trạng thái tâm không phiền não, thì người đó là người sẽ không làm khổ mình và không làm khổ người. Thì muốn được như thế, muốn được một cái tâm không có tham dục, tâm được an tịnh, tâm được mát mẻ, tâm được an vui, cả thân lẫn tâm, thì người đó phải đi theo một vị giác ngộ giải thoát như Đức Phật, có đầy đủ 10 danh hiệu: Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Minh Hạnh Túc Thiện Thệ Thế Gian Giải Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Và Ngài là người đã thuyết những cái bài pháp rất là có lợi ích cho mọi người. Lời pháp này á, sơ thiện, trung thiện và hậu thiện. Lời của Đức Phật nói ra là ban đầu á, thực hành cũng có lợi ích, thực hành lâu cũng có lợi ích, thực hành càng sâu thì càng lợi ích. Sơ thiện, hậu thiện và trung thiện. Và Ngài luôn nói ra cái con đường phạm hạnh đầy đủ thanh tịnh. Và một người sau khi nghe pháp của cái vị đó như thế đó, sanh lòng tín ngưỡng và đã từ bỏ tài sản lớn nhỏ của mình, cạo bỏ râu tóc, xuất gia, đắp áo cà sa, sống lìa bỏ, không gia đình. Và sau khi lìa bỏ không gia đình đó, vị này thành tựu các cái giới lực thọ trì, tức là không sát sanh, không trộm cắp, tránh ác làm lành, tất cả điều ác đều được loại bỏ, và người này chỉ chuyên làm những điều lành, tâm ý được luôn luôn trong sạch. Và vị này luôn luôn sống trong cái đồ ăn thất thực, tức là không có tự mình tìm kiếm cái món ăn để diệt trừ lòng tham về ăn, và mặc y vải giả rách hay là những cái thứ vải người ta quấn thay ma, miễn sao đủ che thân thôi, không có ham muốn về vấn đề màu sắc của y phục, màu nào cũng được, kiểu nào cũng được, miễn sao che thân là đủ. Và thành tựu được là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu, không nói láo, không nói đâm thọc, không nói ác ngữ, tâm không có tà kiến, không tham, không sân. Thành tựu được các cái giới luật. Giới luật là những cái mà được gọi là tránh ác làm lành. Và vị này thành tựu được sự hộ trì các căn. Khi mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, thì vị này không có khởi lên sự dính mắt. Thì khi mà thấy sắc không có dính rằng là đó là xấu hay là đẹp, thấy nó chỉ là thấy vậy thôi, biết nó là như thế thôi, thấy cái hoa hồng này biết nó là hoa hồng vậy thôi, chứ không có dính vào cái hoa hồng này đẹp quá, cái hoa hồng đằng kia xấu quá, hoa hồng bữa nay sao nó xấu vậy, bữa trước thì nó đẹp lắm mà. Đó là sự dính mắt. Và vị này á, nếu mà có khi mà cái thấy của mình mà khởi lên sự dính mắt như vậy, vị này tìm ra được nó, thấy được mình đang bị dính mắt và nguyên nhân nào khởi lên sự dính mắt này, vị này này diệt trừ cái nguyên nhân đó. Nguyên nhân nào khởi lên sự dính mắt đó là do con mắt thấy sắc. Bây giờ vì con mắt thấy cái bông hồng này cho nên mới khởi lên cái sự khen chê, nhận thức đúng sai, tốt xấu. Cho nên vị này diệt trừ cái nguyên nhân đó, có nghĩa là tránh bớt thì không thấy nữa. Khi nào mình thấy cái điều đó, điều vật gì đó mà làm cho phiền não mình khởi lên á, thì mình tránh bớt đi, đừng thấy. Không có nghe, xem, hát, múa, ớn, yến tiệc, vui đông, hội hè, cờ bạc. Không có nghe là nghe lỗ tai á, âm thanh á. Nghe xem hát múa đờn kèn yến tiệc vui đông hội hè cờ bạc. Không nằm giường rộng chiếu lớn chỗ xinh đẹp. Không trang điểm phấn son đeo bông bông áo quần hàng lụa tươi tốt. Đức Phật biểu mình né mà. Thế đâu phải là tôi mặc mà tôi không có tham. Tôi ăn là tôi không có thèm, tôi chỉ ăn thôi. Tôi nhìn vậy là tôi không có ưa, tôi không có bị như dính mắt gì hết á. Nói ra là nói bằng cái miệng thôi. Đức Phật nói chỉ trừ trường hợp cái người mà chứng quả A-la-hán rồi á thì mới có thể nói câu đó. Còn chưa chứng thì đừng bao giờ tin chính mình. Thấy gì dính, thấy gì dính. Không thấy thì thôi, thấy gì dính. Cho nên nó sự hộ trì các căn á, tu là phải có cái đó, chứ không phải là mình dính vô rồi mình nói mình không có nhiễm, không có đâu. Rồi tiết độ trong ăn uống, ăn uống phải có tiết độ, chứ không phải là ăn ăn cao lương mỹ vị, ăn đồ đầy hết, có vậy đó thỏa mãn sự thèm khát thì làm sao mà giải thoát được. À, nhìn thấy vị đó ăn sao rau cải đơn giản mà ăn thấy ngon lành, ăn thấy an lạc quá. Đó là người đó là người tiết chế trong ăn uống. Còn mình nói một người nói tu nhưng mà đầy trên bàn đầy ăn một bữa ăn 10 món, 20 món. Người đó thật sự có giải thoát không? Và vị này á thành tựu được những cái giới đã thọ. Và bắt đầu vị này á, thực hiện chánh niệm tỉnh giác, đi đứng nằm ngồi nói năng ăn uống ngủ nghỉ làm việc vân vân. Vị này chánh niệm biết mình đang làm gì, đi biết mình đang đi, đứng biết mình đang đứng, làm gì biết mình đang làm cái đó, để chi? Để tránh những lỗi lầm. Mình làm điều này á, có lỗi không, có tổn hại cho cái tâm tu học của mình không? Mình biết á, mình ăn, mình uống, mình đi, mình đứng, mình làm cái điều đó nó có bị chướng ngại cho cái sự tu học của mình không? gọi là chánh niệm tỉnh giác. Làm mà mình không biết mình làm nó đúng sai, rồi làm điều đó rồi rốt cuộc kết quả không đưa đến tới đâu, đưa đến cái tâm phiền não tham sân si còn hoài không hết được. Và vị này á, do vì chánh niệm tỉnh giác cho nên vị này thực hiện thiền định một cách có kết quả, chứng đắc thực thiền định, chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Và khi chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền như vậy á, thì vị này sẽ chứng được các cái thần thông, các cái thần thông được thuộc về trí tuệ, đó là túc mạng thông, sanh tử trí và lậu tận trí. Túc mạng trí, sanh tử trí và lậu tận trí. Túc mạng trí là trí biết được cái túc mạng của mình, nhiều cái kiếp quá khứ của chính mình. Sanh tử trí là trí tuệ hiểu được cái sự sanh tử của chúng sinh, chết và sống của chúng sinh như thế nào thế nào, vì ấy biết rất rõ. Ví dụ như người này sinh ra làm điều gì, hạnh nghiệp gì, thì mai mốt sẽ chết đi theo cái hạnh nghiệp đó như thế. Người này giàu sang là bởi vì kiếp trước có bố thí. Người này á được mạnh khỏe bởi vì người này có giúp đỡ và nuôi dưỡng sự sống cho chúng sinh khác. Biết rất rõ cái nhân quả của mọi người xung quanh. Túc mạng trí có nghĩa là trí biết được cái túc mạng của chính mình. Kiếp này mình sanh ra mình giàu, kiếp tới nữa mình sanh ra mình thấy mình nghèo, rồi kiếp tới sanh ra mình thấy mình tật nguyền, kiếp tới mình sanh ra mình thấy mình một con mẹ từ nhỏ, ví dụ như vậy. Thì mình thấy rằng tại sao mình lại bị sanh ra trong cái hoàn cảnh như thế, thấy rất rõ kiếp này làm cái gì, cho nên kiếp sau sanh ra mất cha mất mẹ sớm, rồi chết kiếp này rồi sanh ra kiếp khác nữa thấy mình nghèo, sanh ra cái nghèo luôn là biết rằng người này không có bố thí, rồi sanh ra kiếp nữa thấy mình giàu sang biết rằng là có bố thí, kiếp này bố thí quá cho nên kiếp sau ra sanh ra giàu sang. Thấy được rất rõ về chính mình và thấy được rất rõ về mọi người xung quanh. Đó là trí tuệ thấy mình và thấy mọi người trong cái quá trình sanh tử luân hồi. Và lậu tận trí có nghĩa là trí tuệ thấy biết rõ được, và nhờ trí tuệ này đã giải trừ được các cái lậu hoặc phiền não tham sân si đã được diệt trừ do trí tuệ hiểu biết. Thì vị này sẽ thoát khỏi được tham sân và si. Và khi biết mình được giải thoát như thế thì vị này biết được rằng sau khi chết cuộc đời này sẽ không còn tái sanh nữa, không còn sanh lại cõi đời nữa, biết mình đã giải thoát hoàn toàn. Thì đó mới là người không làm khổ mình và không làm khổ người. Tức là cái người tu á thật sự có chứng quả, thật sự có thành tựu, thì người đó mới thật sự là người không có làm khổ mình và không có làm khổ người. Còn nếu mà không có tu theo con đường mà Đức Phật đã dạy như thế này thì người đó chắc chắn là ở trong ba cái trường hợp trên, là chuyên tâm làm khổ mình, hoặc là chuyên tâm làm khổ người, hoặc là làm khổ mình và làm khổ người. Cho nên là sống mà có hạnh phúc thật sự là rất là ít trên cuộc đời. Không ai có hạnh phúc thật sự. Chỉ có người chứng quả A-la-hán mới được gọi là người có hạnh phúc thật sự mà thôi. Thì bây giờ có được bao nhiêu người hạnh phúc giống như Đức Phật nói? Thì chúng ta cố gắng làm con ruột của Đức Phật, để mình sẽ là cái người ở cái hạng thứ tư, là cái hạng mà không có làm khổ mình cũng không làm khổ người. Nếu mà làm những cái điều mà đưa đến cái sự chấp mắc hay là phiền não khổ đau thì chắc chắn là những cái điều đó là tự làm khổ mình rồi. Ví dụ như mình sân hận, đó là tự làm khổ mình. Gieo cái nhân hiện tại là khổ rồi. Khổ là gì? Cái phiền não nó bức bách chính mình. Và sau khi chết thì cũng do vì cái nhân á, sân hận này mà nó đưa đến tái sanh nữa, luân hồi vòng vòng ở trong sanh tử. Thì như vậy đó là tự làm khổ mình. Mà cái người mà mang tâm sân rồi thì đi đến đâu á cũng không thể nào làm hạnh phúc cho người khác được. Có làm khổ thì có, cho nên người đó cũng thuộc về loại là người làm khổ người khác. đó. Nếu mà có tu theo lời dạy của Đức Phật thì chúng ta luôn luôn quán chiếu chúng ta đang làm gì và chúng ta đang ở cái hạng người nào, tự chọn cho mình một hạng người rồi đặt mình vào trong đó, rồi thực tập giống như là Phật dạy. Trong bốn hạng người đó thì đệ tử ruột của Đức Phật là những vị tỳ kheo đang sống rất thanh tịnh, rất trang nghiêm và an trú trong thiền bốn niệm xứ, thì đó chính là người không có làm khổ mình và không có làm khổ người. Đệ tử ruột của Đức Phật là những người không có làm khổ mình và không có làm khổ người. Là ở trong hạng thứ tư, mà tất cả mọi người chắc chắn rằng cũng thích cái hạng người thứ tư. Nếu mà mình thích được hạng người thứ tư thì mình nên biến mình thành cái hạng thứ tư, chứ không phải là thích hạng thứ tư để rồi khen cái người hạng thứ tư đó mà bản thân mình thì không có gì hết. Không phải là hạng thứ tư. Mình thích hạng thứ tư thì phải biến mình thành hạng thứ tư. Thì đó mới chính là đệ tử của Đức Phật. À, thì như Phật giải thích như thế này thì chúng ta thấy rõ rằng á, chỉ có làm đệ tử của Đức Phật là người có hạnh phúc thật sự. Mà đệ tử của Đức Phật phải thực hành. Đức Phật đưa ra cái con đường thực hành rõ ràng. Ngài không nói rằng cái người thứ tư là người chứng quả La Hán rồi thôi, ngừng đó. Ngài không có nói như thế. Người chứng quả La Hán là như thế nào? Là cái người nghe pháp của một vị đã giác ngộ giải thoát, rồi thực hành giáo lý đó bằng cách là giữ giới, bằng cách là hộ trì các căn, bằng cách là sống tiết chế trong ăn uống, bằng cách là chánh niệm tỉnh giác, bằng cách là chứng được thiền định, tròn là thành tựu được giới, các cái giới cấm là không sát sanh, không trộm cắp, những cái điều ác thì tránh, là điều lành thì cố gắng làm, là thực hành thiền định, chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, chứng tứ thiền, và chứng được trí tuệ, hiểu biết được nhân quả của chính mình và nhân quả của chúng sinh. Hiểu được nhân quả rồi thì tự nhiên phiền não được diệt trừ, vì vậy này đã chứng quả giác ngộ giải thoát. Biết rằng đời sau đời sống này không còn trở lui lại cuộc sống như thế này nữa. Cái này biết rất rõ. Đó là cái người không làm khổ mình và không làm khổ người. Đó là những vị chứng quả lại. Đó là trạng thái của cái người đưa đến cái kết quả chứng A-la-hán. Đức Phật không phải nói khơi khơi không, Ngài giải thích rất rõ. Ngài nói là hạng người nào là hạng người có hạnh phúc, đó là người thực hành lời dạy của Đức Phật, thực hành như thế nào đạt được kết quả như thế nào, đi đến mức độ nào đó là người thật sự là hạnh phúc. Mình học mình mới thấy rằng Đức Phật đó là một người có trí tuệ. Ví dụ như mình bài bác một cái gì đó thì mình phải đưa ra một cái phương pháp mới. Mình bài bác phương pháp cũ thì phải đưa ra một cái phương pháp mới để thay thế cái phương pháp cũ thì mình mới có thể làm được. Mình mới có thể làm cho người ta theo mình được. Bài bác cái phương pháp cũ mà không đưa ra giải pháp mới thì làm sao người ta theo được. Còn ví dụ như nói tu là đừng giận, tu là đừng tham. Ai không muốn như vậy? Nhưng mà làm sao làm được như vậy? Không giải thích thì đó không phải là Phật. Bây giờ anh phải đừng tham. Tại sao không tham? Tại vì á, thân này là vô thường, là khổ, mà cái đồ mà mình tham đó cũng vô thường nữa, thì nắm giữ làm gì? Thôi buông ra đi. Thì nghe vậy thì buông được. Biểu ta đừng tham vậy thôi. Giờ anh kia đánh chị cũng đừng đánh lại. Chị nhịn đi, chị đừng giận nữa. Ai không muốn vậy? Nhưng mà làm sao không giận được? Anh cứ đánh mình, giờ Đức Phật dạy nè, anh nó đánh mình lý do gì anh đánh? Nếu anh đánh mình với vô lý do, có nghĩa là không có cái gì tự nhiên anh đánh mình, thì mình phải tìm hiểu thêm nữa cái trạng thái tâm lý của anh đó hiện tại giờ đang bị cái gì. Anh đang bị mất tiền, anh đang bị mất chức, anh đang bị thôi việc, hay là anh bị gia đình xào xáo cho nên bực bội, anh đưa cái những cái lời nói hay là cái sân hận đó nó trút lên mình. Mình hiểu được như vậy là mình giải tỏa được cái phiền não ngay lập tức. Anh đó mà đang trong trường hợp như vậy là anh đó đang khổ lắm. Anh đánh mình đau với sự thật, anh còn đau hơn mình, bởi vì anh đang mất chức, anh đang mất việc, anh đang gia đình anh mất hạnh phúc, anh còn khổ hơn mình nữa. người mà khổ quá rồi họ trút cho mình chút xíu vậy thì mình cảm thấy thông cảm được, rồi mình không giận được, thì vậy mình mới thông giận được chứ. Biểu người ta đánh mình đừng giận rồi thôi chấm dứt, vậy thì làm sao mà làm được, sao thực hiện được. Đức Phật luôn luôn là giải thích, ngài giải thích rất rõ. Nên chúng ta học đến đây nghỉ.
Number